Sự pháp giới là phải học, cái sự pháp giới là phải học khác. Thế thì là một niệm ba đời là một niệm ba đời và mười phương đó. Chỉ có một lễ, một cái niệm, một cái lễ bái thôi mà ta lại có ba đời mười phương Phật thường trú tam bảo. Tam bảo thường trú, Phật thường trú, Pháp thường trú, Tăng thường trú ở trong mười phương ba đời mà lễ một lễ là khắp cùng. Tại sao lại có những đó? Lý do nào mà kinh điển nói như vậy? Lễ trong một lễ mà lễ cả Phật ba đời và cả Phật mười mười phương, nghĩa là lễ một lễ mà nó không gian vô tận, thời gian vô cùng, trọn hết, bao gồm hết trong một niệm, trong một lễ, ta gọi là một niệm ba đời mười phương, hay một lễ cũng vậy. Muốn hiểu cái đó, ta phải để ý cái này. Pháp giới á, nó không có ba đời, nó không có mười phương gì hết. Ta thấy có ba đời, thấy có mười phương là ta dựa trên sự pháp giới, ta dựa trên những cái thế giới hiện tượng duyên sanh mà ta đang ở, thì ta có thể nói cái từ ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời tương lai. Ta dựa trên cái hiện tượng duyên sanh ta đang ở, ta có thể nói ngày hôm qua, ngày nay và ngày mai. Ta dựa trên cái thế giới hiện tượng duyên sanh, ta có thể nói tháng trước đã qua, tháng hiện tại là tháng này và tháng sau. Đó là học về sự pháp giới, và căn cứ trên cái hiện tượng dạng pháp duyên sanh như quyển này thì nó mới có cái ba đời. Cái này phải thiền phải học thiền mới được Dựa trên cái dạng pháp hiện tượng duyên sanh như quyển này thì mới có ba đời, mới nói mới được. Vì sao vậy? Thí dụ nhưng bây giờ đây mình gọi là ngày nay cái gì? Còn cái mà mười mấy tiếng ngồi về trước mình gọi là ngày hôm qua chứ gì? Rồi còn từ đây cho tới 10-20 tiếng hồ nữa là thuộc về ngày mai chứ gì? Nó chưa tới mà. Thế thì có ba đời là do đâu? Là dựa trên cái mặt nhật và cái quả địa cầu lăn. Dựa trên quả địa cầu lăn đối chiếu với mặt trời, lẽ ra nó đối chiếu nó lăn đó là 12 tiếng thì mình gọi là một ngày, nhưng mà bây giờ đây là mới có 6 tiếng à thì mình gọi là nửa ngày. Nó còn lăn 6 tiếng hồ nữa thì nó sẽ khuất, nó thành ra đêm. Cũng mình ở đây mà nó thành ra đêm. Thế thì mình gọi là ngày, gọi là đêm, là tại vì quả đất quay về hướng mặt trời hoặc khuất hướng mặt trời. Và khi mà nó qua một cái chu kỳ như vậy thì mình gọi đó là ngày hôm qua. Một lần mà nó hướng về phía mặt trời rồi nó quay 12 tiếng hồ nữa, nó khuất phía mặt trời. Rồi cái rồi nó quay phân nửa 12 tiếng hồ nữa, nó quay trở lại cái phía mặt trời. Thế thì cái phía mặt trời mà bây giờ mà mình đang ở đó mình gọi là ngày nay. Còn cái mà nó ở cái phía mặt trời mà nó khuất cái đêm mình ngủ thì mình gọi là ngày hôm qua. Là quá khứ, ngày nay là hiện tại. Rồi nó còn quay chưa tới thì mình gọi là ngày mai. Mình hẹn là ngày mai sẽ làm việc gì đó, rồi ngày mốt cũng được. Thế thì là có ngày hôm qua, có ngày nay, có ngày mai, có ngày mốt, có ngày bữa kia, vân vân. Bữa kia gì đó là cũng dựa vào quả đất xây và dựa vào hướng về mặt trời bao nhiêu lần. Mà cứ mỗi một lần nó quay nướng như mặt trời 12 tiếng đồng hồ, gọi là một ngày 12 tiếng đồng hồ, tối thì gọi là một đêm, mỗi ngày đêm như vậy 30 ngày đêm vậy gọi là một tháng. Một qua 30 ngày như vậy gọi là tháng trước. Còn hiện giờ đang ở gọi là tháng này. Rồi cũng 30 lần xem như vậy chưa tới, gọi là tháng sẽ tới. Thế thì là cái có quá khứ, cái có hiện tại, cái tương lai là dựa vào cái thế giới hiện tượng vật chất. Cho nên có ngày có đêm. Rồi cũng dựa vào đó mà các cái nhà khoa học, vì cái cuộc sống người ta mới nghiên cứu ra, ta mới đặt ra cái lịch. À, thế thì 12 tiếng gọi là một ngày, 12 tiếng không có mặt trời gọi là đêm. Rồi người ta chia ra ngày giờ đều là đáp ứng cái yêu cầu của cái thế giới vật chất hiện tại của kiếp con người. Do vậy cho nên nếu mà nhìn bằng tuệ nhãn mà theo Đức Phật dạy, nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ việc như điện, ứng đáp như thị quả. Nếu cái người mà tu hành mà thấy được cái thực tướng của giảng pháp là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ việc như điện, thì cái vấn đề ngài và đêm này nó không có còn quan trọng nữa. Vì ngài và đêm mà có đó là dựa trên cái thế giới mộng quyển bào ảnh, như lộ việc như điện, dựa vào cái chu kỳ quay của quả đất với mặt trời, và định cái nghĩa thời gian. Cho nên thấy được cái quả đất và cái mặt trời này cũng đều là thuộc về pháp hữu vi, thuộc về nó duyên sanh như huyễn, thì cái thời gian không có và cái không gian cũng không có. Không gian cũng dựa vào, cũng dựa vào cái pháp duyên sinh như quyển của hiện tượng vạn pháp. Từ đây tới mấy chục cái số nữa tới ranh của nước Campuchia, nước Campuchia đi mấy ngàn cái số nữa là đi qua tới bên Thái Lan, rồi đi ra tới Lào phía Bắc, nước Lào, từ nước Lào đi qua Trung Quốc, đi qua nước Nga và Đông Âu. Thế thì mình gọi là cái không gian, cái mặt bằng như vậy đó, mà mình nói được như vậy đó, là mình tỷ lệ dựa trên cái hiện thế giới hiện tượng vật chất. Thì từ cái chỗ đường đi đó, dựa vào đường xe lửa, đường xe hơi, đường máy bay, bao nhiêu giờ bay, thì mình nói đó là cái khoảng không gian từ đây qua Hawaii thì là bay 12 tiếng, từ đây qua Pháp thì bay 18 tiếng. Thì cái khoảng mà mình gọi là không gian đó cũng dựa trên cái thế giới hiện tượng vật chất. Nếu mình đừng dựa trên cái thế giới hiện tượng vật chất, nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn, thì ta không nhìn bằng cái hiện tượng vật chất đâu nhé. Bởi vì hiện tượng vật chất này ta nhìn bằng tuệ nhãn, mà Phật nhãn là nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Cho nên là tuệ nhãn như Phật nhãn ta nhìn thế giới không nhìn bằng thế giới vật chất. Coi như là cái thế giới vật chất duyên sanh đó, y như là cái cảnh mà ta nhìn, ta giống như là mình cái cảnh mà mình nằm trên bao, rồi mình thấy có cảnh giới này, cảnh giới nọ, vui mừng buồn giận, rồi mình thức trên bao cái tự nó mất hết vậy đó. Thức trên bao là bao nhiêu điện của bao tự mất hết. Giảng đường này giờ 200 người nếu nằm đây mà ngủ thì có 200 giấc mộng khác nhau, tùy theo mỗi người, vui mừng buồn giận, thương ghét hơn thua, phải quấy giàu nghèo tốt xấu, xuân hạ thu đông gì đó, mỗi người thấy chi bao khác nhau. Có 200 điện chi bao bởi vì có 200 người ngủ đồng sàng dị mộng này. Nhưng mà nếu một duyên cớ nào đó cái chiêu cái tóc nó đánh thùng 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 gọi vậy, thì 200 cái cái dị mộng đó hòa hợp vào thành một cái giảng đường của chùa Phổ Đà, duy nhất an lành thanh tịnh, mà trong đó không có cái vui mừng buồn giận thương ghét xanh vàng đỏ trắng, giống như trong 200 giấc mộng của trong lúc chim bao. Thế thì pháp giới nhất chân là giống như là cái người mà tỉnh giấc chim bao rồi là 200 giấc mộng chim bao riêng biệt đó không còn nữa. Vì vậy tôi thật sự nhìn bằng trí tuệ, nhìn bằng tỉnh thức, không có chứng minh xa rời cái thế giới duyên sanh như quyển của cuộc đời, thì pháp giới là nhất chân. Mà cái pháp giới nhất chân đó là hoàn toàn không có, không có các sự khổ, hoàn toàn không có các sự khổ. Thế giới đó không có dùng cái từ đông tây nam bắc, không có dùng tứ duy thượng hạ. Vì vậy mà khi mà nói cái thế giới mà có phương có hướng đó là nói bất liễu nghĩa, là dựa trên cái hiện tượng vật chất mà nói, để cho những người ở trong thế giới vì hiện tượng vật chất này có cái khái niệm mà tu duy, để mà tu tập, để mà thấy được cái tính chất mộng quyển bào ảnh như lộ những như điện của nó, mà tu duy, mà tu tập, mà diễn đi, để cho có an lành, để cho có giải thoát, để hướng về bồ đề niết bàn vô thượng. Chứ thật sự học về lý pháp giới, về bản thể chân như của giải pháp, thì một là tất cả, tất cả là một. Pháp giới ta gọi là bất nhị, gọi là nhất chân. Cho nên ông có đặt cái vấn đề mà là ai đó đem mình nghĩa là cầu nguyện gì đó đưa mình về một hướng đông tây nào đó, không có. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốt, Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Cái pháp là như thế. Các pháp từ xưa nay tất cả đều là vắng rạng, đều là tịch diệt, đều là thanh tịnh. Do vậy cho nên Phật tử mà hành đạo rồi, học đạo, hành đạo, tu đạo, được chứng đạo, thì hoàn toàn là trở về với cái pháp giới nhất chân thanh tịnh kia, chứ không có, không có cái khổ đau nào khác. Và nếu mà mình không tu tập, mình không chuyển ly, mình xa lìa cái thế giới mộng quyển mà ấm như lộ dựng như điện, thì không có ai làm cho mình là đi đâu được hết, về sung sướng được hết. Tự mình phải làm cho mình thôi. Đấy, nói về cái thế giới là vậy đó. Chứ còn cái vụ có chừng như thế, lần nào tôi cũng lố 10 phút. Thành ra là thế giới mình học nó có cái bằng lý pháp giới, tức là mình học về lý. Rồi cái thế giới của mình ở đây nè, cái thế giới duyên sanh này nè, là sự pháp giới. Thành ra dựa vào sự pháp giới, mình học sự pháp giới thì mình phải học rằng là thế gian vô thường, quốc độ nguy thế tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đó là nói về sự, đó nói về sự pháp giới. Chữ thế là thời gian, mà chữ gian là không gian. Không gian thời gian ở trong cái khoảng không gian thời gian này là đều là vô thường. Cõi nước cái mặt bằng, cái cự ly gần xa, cái mặt bằng của các cái thế giới hiện tượng vô danh này nè, nó có, ta có chia ra từng nước, từng dân tộc, từ màu da, gọi là quốc gia của ai thế ở, đó là quốc độ nguy thế tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã. Đó là mình học về các cái pháp, đó là cái pháp về sự pháp giới, về cái pháp giới nói cách khác là về cái pháp giới duyên sanh như quyển. Do vậy cho nên cái pháp giới duyên sanh như quyển này là nhất định là phải học cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh là đúng, không thể không có cái đó. mà còn cái thế giới mà gọi là lý bất cả đó, cái pháp giới mà là thường trú đó, thập phương thường trú đảm bảo qua qua hiện Vị Lai à, thập phương là về không gian, mà qua hiện Vị Lai là thời gian. Và cái pháp giới đó là pháp giới đó là gọi là pháp giới thường trú, không có lúc nào cái pháp giới nhất trần đó tạm có, cũng không có lúc nào cái pháp giới nhất trần đó tạm không. Cái pháp giới nhất trần đó không có lúc nó tạm sanh và cũng không có lúc tạm diệt, mà pháp giới đó là pháp giới bất sanh bất diệt. Còn cái pháp giới mà ta đang ở đây là cái pháp giới là duyên sanh quyển này, là pháp giới có sanh và có diệt, cho nên là thành trụ hoại không. À, ở trong cái thế giới mà có thành trụ hay không đó thì người đó phải, sự vật đó phải là sanh trụ dị diệt. Và cái người nào mà đi trong chiếc thuyền đó là phải sanh lão bệnh tử. Vì chiếc thuyền đó có ngày nó mục nó bể, thì cái con người mà đi trong chiếc thuyền đó cũng phải có lúc mục bể, cho nên có sanh lão bệnh tử. Đó là về sự pháp giới, về pháp giới duyên sanh duyên quyển của hiện tượng dạng pháp. Còn về mặt cái lý pháp giới thì nó ngoài cái không gian, nó ngoài cái ngày đêm, nó ngoài cái tối sáng. Do vậy cho nên cái pháp giới này là ta gọi là lý pháp giới. Pháp giới đó không có lúc tạm có, không có lúc tạm không, không có lúc tạm sanh, không có lúc tạm diệt. Do vậy cho nên gọi là thập phương pháp giới thường trú. Thường trú nghĩa là vĩnh cửu, hằng hữu, tam bảo. Cái câu lại đó nó sâu sắc như vậy đó. Cho nên là mình tu tập là chỉ là mình phải chuyển hóa để mà mình trở về với cái bản thể chân như. Mà cái đó cũng chính là cái Phật tánh của mình đó, cái pháp giới và lý pháp giới đó. Cái lý pháp giới đó cũng là cái Phật tánh của mình đó. Mình đó, con người của mình là từ cái bản thể chân như bất biến đó mà nó duyên sanh ra cái thế giới tự nhiên, và con người hiện tượng tự nhiên là mình đó. À, cho nên là nói như vậy không có nghĩa là mình không có thọ dụng được cái gì của cái lý pháp giới kia, cái pháp giới thanh tịnh mà thường trú kia đâu nha. Mình là một cái bọt, một cái bong bóng, một cái cột nước của cái thể nước phẳng lặng của bóng biển của đại dương đó. Cho nên cái pháp giới nhất chân thanh tịnh bất sanh bất diệt thường trú đó lại là cái bản thể chân như. Từ bản thể chân như đó nó duyên khởi ra cái pháp giới hiện tượng duyên sanh, trong đó có loài động vật hữu tình là con người, là chúng ta cũng là một cái hiện hữu từ trong cái pháp giới bản thể chân như đó mà duyên khởi mà hình thành ra. Do vậy mà quyền giác thiệt sư nói: quân bất kiến tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân vô minh thật tánh, tức Phật tánh mà ảo hóa không thân, tức pháp thân. Các vị có thấy không? Các vị có hiểu chăng? Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, không từ vọng tưởng, cũng chẳng cầu chân như nào hết. Bởi vì thật sự là mình là từ cái bản thể chân như mà nó duyên sanh ra bệnh. Và còn cái vọng tưởng đó là chẳng qua là cái bất thình lình mà nó sinh khởi ra thôi. Chứ cái vọng tưởng, cái phiền não vô minh đó, cái đó không phải là cái của mình. Chú cha, Phật cái chỗ đó là cái gì của mình. Cho nên bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, nghĩa là nắm được cái tôn chỉ của đạo lý rồi, sâu vào đạo lý rồi thì không cần từ vọng tưởng, vì vọng tưởng là cái không phải là của mình có và không phải là cái vốn có. Cái vọng tưởng của mình nó chẳng qua là mình lỡ mình chơi mình đùa rồi mình bị đến cái giả vô mắt gì cái rồi thì lửa đỏ trời vậy đó. Cái lửa đỏ trời đó mà mình trị mình trừ nó trừ gì, nó là cái vốn, nó là nó thuộc về quyến, là bao là ảnh, mà là trừ nó là trừ, không có cái gì mà trừ nó được. Thì cái đó nó không có thật. Hãy nếu như mà nó tỉnh rồi, tỉnh trở lại rồi, hết cái tá quả tâm tinh này là cái lửa đó tự mất. Con mắt của mình là vốn là trong, là sáng, là tỏ, hết sức tỏ. Tỏ thì nó nổi như là VCD, người ta không thèm coi, người ta không thèm mua, mà ta mua cái đầu máy DVCD. Ấy thế mà nếu mà lúc nào đó nó bệnh rồi á, là nhìn trước này là bầy rùi bay sập sạch đều trước mắt. Có người nhìn trước mắt có sự chỉ dính cửu trước mắt. Thế thì là nếu mà ở đó mà đuổi mà đập ba cái con rùi và bứt cái sự chỉ đó thì chỉ nhập xác thôi. Sự thật nó có rùi có mũi gì đâu. Tại mình bệnh đó. Và chỉ lo cho nó hết bệnh thôi, lo cho hết bệnh mắt ra thì cái tình huống nó tự mất, sự nghĩ nó tự mất. Và không còn ai giá vào trong mặt nữa thì là cái lửa đỏ trời nó tự mất. Tình bục việc học vô vi ngàn đạo, không trừ, không cần trừ vọng tưởng, cũng chẳng cần cầu chân như. Vì chính mình là từ cái bản thể chân như mà duyên khởi mà hình thành. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh, những cái mà vọng tưởng là vô minh phiền não vân vân, nó phát xuất từ cái bất thình lình, cái mơ mà bất thình lình, giống như là bị tát Bồ Tát tai thình lình trong mặt thì thấy lửa đỏ. Thình lình bị một cái duyên cớ nào đó, con mắt mình bị bệnh làm cho thấy bày rùi, phải tự nghĩ dân ngang trước. Nó chỉ là cái duyên cớ bất thình lình mà có ra, do cái mê vọng mà có ra, cho nó không phải là cái vốn có của mình. Vì vậy người ta không cần tự. Thì cái thực tánh của cái bầy rùi đó, của cái sợi chỉ trước mắt đó, của cái lửa té tung trước mắt đó, là cái tánh thanh tịnh của cái nhìn của kia. Nếu họ chưa, họ không có bệnh. Đó, cho nên người ta không cần trừ vọng tưởng, ta không cần đau khổ vì vọng tưởng, và người ta cũng chẳng cầu chân như, vì chính người ta là chân như rồi. Người ta từ cái bản thể chân như đó mà nó duyên khởi nên hình thành ra, cũng như là sóng biển không cần đi tìm nước, bọt biển cũng không cần đi tìm nước biển, là bởi vì từ nơi cái nước biển mà nó sinh ra cái bọt kia, thành ra cái bong bóng kia, thành ra cái sóng kia. Thế thì sóng không ngoài nữa, từ nước duyên khởi sinh ra sóng. Thân ảo hóa này là cái hiện tượng từ cái bản thể chân như thường trú kia mà nó sinh khởi. Vì vậy cho nên vô minh thật tánh, tức Phật tánh, mà ảo hóa không thanh, tức Pháp thanh. Gì ạ? Chưa hả? Cái thân ảo hóa này là hiện tượng nguyên sanh của Pháp thân, cho nên thân ảo hóa này tức là Pháp thân này, không rời Pháp thân. Giống như sóng mòi bông bóng bọt, tức là nước biển. Từ nước biển phẳng lặng như gương, duyên khởi sanh ra sóng mòi bông bóng bọt. Mà nếu người trí, người ta nhìn sóng mòi bong bóng bọt, ta biết là hấp được một chén sóng mòi bong bóng bọt, tức là cũng múc được một chén nước biển vậy. Đây, cho nên người ta học về lý pháp giới, về sự pháp giới như vậy. Thì tự mình chuyển hóa, mình làm cho mình vãng sanh, chứ đâu có nhờ người khác giảng sanh cho mình được.
thân ảo hóa của mình đây là mắt thân đấy. Chỉ cần tư duy quán chiếu thấy được cho được cái chân lý đó, để mà biến đi những cái điên đảo mộng tưởng đi, thì mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh niết bàn, cái Phật tánh mà nó thường hằng ở trong cái thế giới thập phương thường trú tam bảo đó. Cái này khó nghe lắm. Thì tại mời tôi thì tôi nói vậy, nghe được nghe không được thôi nha mấy con. À cũng sao hết, nghe không được cứ bỏ. Còn cô nào nghe mà nghe rồi đó, mà muốn hiểu chịu nghe tức khắc, thì nhớ mà bán tôi là tư duy, rồi tập tu thiền định, lấy cái đó là cái đối tượng quán tư duy. Một mặt nữa là nghiên cứu kinh Đại Thừa, nghiên cứu kinh Duyên Giác, kinh Duy Ma Cật, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm. Phải nghiên cứu vậy mới xác định được cái thấy biết của mình à. Chứ còn học rồi lâu thôi, và ba năm rồi, có người học 4-5 năm mà ở nhà hoài, trốn hoài, chờ lấy cái giấy rồi là không ăn thua đâu nha. Không ăn thua. Thế thì là cái vấn đề mà tụng niệm mà để mà cầu xin gì đó, không làm những cái nghi lễ đó phiền phức, tự mình đổ cho mình thôi à. Rồi còn cái tệ nữa, cái tệ nữa tôi không biết ai bày. Tôi nghe đọc mang máng, tôi nhớ về cái chuyện mà làm cái đầu khướng để cho vợ tôi vô luân dọn đế, là đọa làm con rắn, là không có khả năng lại Phật, là phải là trú trong cái đầu khướng, là cầm cái đầu khướng ra nhúng lên nhúng xuống vậy, đặng cho là cái con rắn nó lại Phật gì đó. Để đấy là tôi nghe nói cái chuyện mình làm cái làm tuần đó mà, làm đầu khướng rồi làm cái con hạt, gọi là tá hạt đó. Rồi mấy ông thầy thì vẽ con mắt cho hạt, thì ta vẽ con mắt rồi tụi mày phải thấy, ta vẽ cái cánh, thì cánh này phải bay cho được. Rồi mày về đến kia mày đem ngậm cái xó này, mày đem gì mà câu ngọc hoàng là có cái tên là chết, nghĩa là phải coi như là phải ưu ái, đừng có nói nhân dương, đừng có trị phạt cái vong hồn này. Đại để là những cái lửa đó ta làm cái đắp làm tuần để ta cầu nguyện đó mà. Ông ơi rất là tội nghiệp, vậy mà đời nay cũng có chỗ còn làm nha, đời nay mà cũng có chỗ còn làm, vẫn còn làm con xá con phướng gì đó, rồi vẫn còn làm nhà làm nhà lầu. Rồi á, ở đời xưa đó thì không có đốt tivi, không có đốt xe gắn máy, không có đốt xe hơi. Đời nay người ta làm nhà lầu xe hơi, rồi ta đốt cả nhà minh khí, ta đốt cả xe gắn máy. Mà hôm rồi tôi đề nghị lần nữa là nên đốt cái máy vi tính nữa. Tivi có đốt rồi mà vi tính hình như chưa à, bây giờ làm luôn vi tính đốt luôn. Bởi vì lúc này là cái quyền thông tin internet nó xài nhiều lắm, để cho cái ông chồng hay cô vợ của mình là cũng văn minh hiện đại với người ta. Rồi mình muốn thăm lơm, rồi mình email, rồi mình thăm phía má này kia dễ đã tốn tiền. Thế thì những cái việc đó mà ở trong chợ lớn đó là bạc tỷ đó, bao nhiêu tỷ, hàng mấy chục tỷ gì một năm, tiền giấy không mà ta xuất khẩu, ta bán luôn cả cái đồ của minh khí, tức là khí cụ của cõi âm. Ta gọi là cõi âm thì ta chẳng có cõi nào là cõi âm hết á. Ấy thế mà trong cái hàng ngũ mà những cái người đệ tử mà gọi là đệ tử Phật của chúng ta cũng có người còn, cái đó còn thanh hành lắm. Cái mê tín dị đoan nguyện hoặc còn thanh hành lắm. Đây là vấn đề sinh tử trong đạo Phật. Người đệ tử Phật phải học hiểu sao à, không nên làm cái đó nha. Chùa mình không lãnh cái đám đó, và Phật tử mà có học Phật cũng không nên làm cái đó. Hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra. Thì Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra, ai làm giả mạo bị khổ sai. Ngân hàng thế giới nào cũng vậy, nếu mà ta bắt được là cũng tội nặng lắm. Cái tội làm bạc giả nặng lắm, bởi vì lúng đoạn kinh tế, cướp tài sản của nhân dân và bằng cái đồng tiền không có bảo chứng giá trị. Cho nên là cái tiền bạc dành bạc rồi đó, kể cả in hình đô la rồi này kia đó, bây giờ là ta đốt đô la không, đô la có giá. Tiền Việt Nam mình đốt là mấy thúng vậy đó, bằng đốt sắp đô la. Trăm đô mà nó được là sáng. Thì bây giờ ta đốt đô la không, cái đó là một cái mà hết sức tệ lậu, không nên làm. Rồi thế là tôi đã về cái cách mà vãng sanh rồi ha, cái cách mà tự chuyển hóa cho mình được vãng sanh trong một ngày. Và khi mình về là mình trở về với cái pháp giới nhất chân. Pháp giới đó là thường tự tịch diệt tướng, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Cái pháp giới nó tự nó thanh tịnh rồi. Cho nên bây giờ mà mình làm chủ, cố gắng mình làm chủ, mình chuyển hóa lục căn của mình cho thanh tịnh, thì cái ngày mình chết đó, thì sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn của mình nó tan rã đi, thì cái ngũ quẩn cái tất đại của mình đó nó hòa tan, nó trở về với cái bản thể chân như thanh tịnh bất biến kia, rồi nó đủ điều kiện nó duyên sanh trở lại nhé. Luôn luôn là bản thể là phải duyên sanh là hiện tượng, không có bản thể nào mà không có hiện tượng mà gọi là bản thể. Cho nên cái pháp giới nhất chân bất biến, mà cái bất biến rồi phải tùy duyên để mà duyên sanh ra hiện tượng. Cho nên chúng ta dầu cho chúng ta tu hành có tốt cỡ nào, chúng ta không bị khổ trên cái cõi đời duyên sanh như quyển này, chúng ta vô trồng cái chủng tư lành, chúng ta trở về cái bản thể chân như bất biến đó. Rồi cũng từ bản thể chân như bất biến đó, ta cũng phải duyên sanh ra cái thế giới hiện tượng. Nếu ta tốt, ta tu tốt, ta không có phiền não vô minh, thì ta duyên sanh ra một cái đời sau, hoặc là thành thâm văn, hoặc là thành duyên giác, hoặc là thành đại bồ tát. Thậm chí ta duyên sanh, ta tu hành, ta thành Phật, thành ra ở trong cái một cái điểm nào đó cũng gọi là một thế giới. Mà thế giới đó nó không có phải chịu cái quy luật mà như quyển. Chúng sanh nào mê mờ thì thấy được cái dạng pháp đó, thấy dạng pháp nó như quyển. Mà chúng sanh không mê mờ thì cũng ở trong một thế giới, mà thế giới đó nó an lành. Chứ còn chúng ta cũng là duyên sanh thôi. Sau này chúng ta ở trong cái thế giới đó, chúng ta thành hàng thanh văn, thành hàng duyên giác, thành là Bồ Tát. Thậm chí chúng ta có thể là làm một đấng giáo chủ ở trong một thế giới mà đệ tử của chúng ta là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Đại để là như thế, chứ không có mất gì đâu. Còn cái hiện tại đây là chúng ta cố chấp phải giữ vững cái niệm để đừng cho nó rơi vào trong cái kiếp sống gọi là địa ngục, là ngạ quỷ, là chúng ta. Chúng ta viễn ly những cái pháp mộng nguyện để chúng ta nhẹ nhàng trong cuộc sống, để chúng ta trở về với cái pháp giới nhất chân, cái pháp thân, pháp tịnh của chúng ta. Để là như thế. Thế thì là hôm nay là coi như là cái bậc sanh tử của Đạo Phật dạy như vậy. giải quyết như vậy. Lẽ tất nhiên là cái của tôi nói nó còn nhiều cái mà những cái chi tiết mà có thể có nhiều người còn muốn hiểu thêm. Vì trong cuộc sống của chúng ta cái nó thêm nhiều những cái mà người ta còn đòi hỏi, còn hiểu biết chi tiết nữa. Nhưng mà mình biết đường đâu mà mình đáp ứng cho hết, thì đại để là tôi trình bày cái giáo lý của Đạo Phật là vậy. Thì coi như là cái đợt mà gọi là Phật giáo tinh hoa, mà trong đó cái vấn đề là vấn đề sinh tử Đạo Phật giải quyết như thế nào, thì coi như tôi giới thiệu đại cương là thế. Nhưng làm sao các vị có ý gì gợi ý thêm ha? Giờ hết giờ mình làm đây. Chúng sanh vô thượng thệ nguyện độ thiện hảo tình, pháp môn vô thượng thệ nguyện bảo.